Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Joe Biden ngày 18 tháng 6 công bố một trong những nỗ lực hợp pháp hóa lớn nhất trong lịch sử gần đây, mở ra con đường trở thành công dân cho hàng trăm nghìn di dân vào Hoa Kỳ bất hợp pháp mà đã kết hôn với công dân Mỹ. Chương trình này sẽ dành cho khoảng 500.000 người đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm tính đến ngày 17 tháng 6, theo Tòa Bạch Ốc và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố ra ngày 18 tháng 6. Khoảng 50.000 trẻ em dưới 21 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ cũng sẽ đủ điều kiện. Tòa Bạch Ốc nói trong một tuyên bố rằng những hành động này sẽ thúc đẩy sự đoàn kết gia đình và củng cố nền kinh tế của chúng ta. Ông Biden, một đảng viên Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, đã nhậm chức với cam kết đảo ngược nhiều chính sách hạn chế di dân của người tiền nhiệm Trump, người cũng đang muốn quay trở lại Nhà Trắng. Nhưng đối mặt với mức độ kỷ lục về di dân bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico, ông Biden đã cứng rắn hơn trong cách tiếp cận của mình trong những tháng gần đây. Chương trình hợp pháp hóa theo kế hoạch của ông Biden dành cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ có thể củng cố thông điệp tranh cử của ông rằng ông ủng hộ một hệ thống di dân nhân đạo hơn và cho thấy ông khác với ông Trump như thế nào, người từ lâu đã có quan điểm cứng rắn về cả di dân hợp pháp và bất hợp pháp. Tại lễ công bố ở Nhà Trắng, ông Biden nói, "Tôi không tin rằng để bảo vệ biên giới của mình, chúng ta phải rời bỏ nước Mỹ. Các thế hệ trước đã được đổi mới, hồi sinh và tươi mới nhờ tài năng, kỹ năng, sự chăm chỉ, lòng dũng cảm và quyết tâm của những người nhập cư đến đất nước chúng ta." Chương trình vừa loan báo sẽ cho phép vợ hoặc chồng và con cái nộp đơn xin thường trú mà không cần phải rời Hoa Kỳ, loại bỏ quy trình kéo dài và sự chia ly gia đình. Nếu họ được cấp thẻ xanh, cuối cùng họ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Việc thực thi sẽ bắt đầu trong những tháng tới và đa số những người hưởng lợi có phần chắc là người Mexico. Tòa Bạch Ốc nói sau khi Bộ An ninh Nội địa phê duyệt đơn, những người này sẽ có 3 năm để nộp đơn xin thường trú và có thể nhận được giấy phép làm việc tối đa là 3 năm. Chính quyền Biden đã theo đuổi chiến lược hai hướng về di trú và an ninh biên giới trong một năm rưỡi qua. Nhiều người ủng hộ đã thúc đẩy chính quyền phải làm nhiều hơn nữa đối với những di dân đã sống bất hợp pháp ở Mỹ trong nhiều thập niên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ đang từ chối cung cấp vũ khí và ngụ ý rằng điều này đang làm chậm lại cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi giao tranh đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng đối với người Palestine. Tổng thống Joe Biden đã trì hoãn việc giao một số quả bom hạng nặng kể từ tháng 5 vì lo ngại về việc Israel giết hại dân thường ở Gaza. Tuy nhiên, chính quyền đã cố gắng hết sức để tránh những lo ngại rằng lực lượng Israel đã vượt qua làn danh đỏ trong cuộc xâm lược Rafah ngày càng sâu rộng, vốn sẽ gây ra lệnh cấm chuyển giao vũ khí lớn hơn. Trong một đoạn video ngắn, ông Netanyahu đã nói trực tiếp trước ống kính bằng tiếng Anh khi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào ông Biden về những điểm nghẽn trong việc chuyển giao vũ khí. Không thể tưởng tượng được rằng trong vài tháng qua, chính quyền đã từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel. Hãy cung cấp cho chúng tôi các công cụ và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn rất nhiều. Ông Netanyahu cũng nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một chuyến thăm Israel gần đây cho biết ông đang làm việc suốt ngày đêm để chấm dứt sự chậm trễ. Tuy nhiên, ông Blinken hôm 18 tháng 6 cho biết rằng lần tạm dừng duy nhất có liên quan đến những quả bom hạng nặng này là từ tháng 5. Phản hồi tuyên bố của ông Netanyahu hôm 18 tháng 6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre nói Mỹ đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Israel về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng và đây là chuyến vận chuyển duy nhất bị trì hoãn. Với cuộc chiến của Israel chống lại Hamas hiện đã bước sang tháng thứ 9, sự chỉ trích quốc tế đang ngày càng gia tăng đối với sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ cho chiến dịch hủy diệt có hệ thống của Israel ở Gaza, với cái giá rất lớn về sinh mạng dân thường. Tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã kết luận rằng có nguy cơ đáng tin cậy về diệt chủng ở Gaza, một cáo buộc mà Israel cực lực phủ nhận. Israel đổ lỗi cho Hamas về những cái chết của thường dân, nói rằng các chiến binh hoạt động lẫn trong dân chúng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19 tháng 6 ký một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bao gồm cam kết phòng thủ chung, một trong những động thái quan trọng nhất của Nga ở châu Á trong nhiều năm qua mà ông Kim gọi là một liên minh. Cam kết của ông Putin sẽ xem xét lại toàn bộ chính sách hậu Xô Viết của Nga đối với Triều Tiên trong lúc Mỹ và các đồng minh châu Âu tìm cách đánh giá xem Nga có thể tăng cường hỗ trợ đến mức nào cho quốc gia duy nhất đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng kể từ tháng 7 năm 2000, ông Putin đã gắn kết một cách rõ ràng mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Nga với Triều Tiên với sự ủng hộ ngày càng tăng của phương Tây dành cho Ukraine, cũng như cho biết Moscow có thể phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật với Bình Nhưỡng. Sau cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện mà ông Putin cho biết bao gồm một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một trong hai nước. Ông Putin nói, thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký ngày hôm nay cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một trong các bên trong thỏa thuận này. Tổng thống Nga cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa, tiên tiến bao gồm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để tấn công Nga đã vi phạm các thỏa thuận lớn. Ông Kim ca ngợi Nga vì đã biến những gì ông coi là một động thái chiến lược cực kỳ quan trọng nhằm hỗ trợ Triều Tiên, quốc gia được thành lập năm 1948 với sự hậu thuẫn của Liên Xô. Theo ông Artyom Lukin của Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga, tùy thuộc vào cách diễn đạt chính xác của hiệp ước vốn chưa được công bố ngay lập tức, đây có thể là một sự thay đổi đáng kể trong toàn bộ tình hình chiến lược ở Đông Bắc Á. Mặc dù Triều Tiên có hiệp ước phòng thủ với Trung Quốc, nhưng nước này không có sự hợp tác quân sự tích cực với Bắc Kinh như đã phát triển với Nga trong năm qua. Triều Tiên cũng đã ký hiệp ước năm 1961 với Liên Xô, trong đó bao gồm những lời hứa hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Một quan chức Mỹ đã đi Nhật Bản sau khi gặp mặt với chính phủ Hà Lan trong nỗ lực thúc đẩy các đồng minh hạn chế hơn nữa khả năng của Trung Quốc về sản xuất chất hàng bán dẫn tiên tiến, theo một người am tường vấn đề này nói với Reuters hôm 18 tháng 6. Ông Alan Estevez, người đứng đầu chính sách xuất khẩu của Hoa Kỳ, một lần nữa đang cố gắng khai triển thêm từ thỏa thuận năm 2023 giữa ba nước để hạn chế các thiết bị sản xuất chip đến tay Trung Quốc mà nước này có thể dùng để hiện đại hóa quân đội. Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt các hạn chế sâu rộng vào năm 2022 đối với các lô hàng chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip đến Trung Quốc từ các công ty như Nvidia có trụ sở California và Lam Research. Tháng 7 năm ngoái, để phù hợp với chính sách của Mỹ, Nhật Bản, quê hương của các nhà sản xuất thiết bị chip Nikon Corp và Tokyo Electron đã hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị từ máy phủ màng trên tấm silicon đến thiết bị khắc các mạch siêu nhỏ. Sau đó, chính phủ Hà Lan bắt đầu quản lý thiết bị bán dẫn cực tím sâu của hãng ASML có trụ sở tại Hà Lan đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế về nhiều loại máy thiết bị bán dẫn cực tím sâu nữa đối với một số nhà máy Trung Quốc. Nguồn tin này cho biết rằng Washington hiện đang đàm phán với các đồng minh về việc bổ sung thêm 11 nhà máy sản xuất chip Trung Quốc vào danh sách hạn chế. Người này nói rằng hiện có 5 nhà máy nằm trong danh sách, bao gồm SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc. Ba cuộc thăm dò dư luận hôm 19 tháng 6 dự đoán đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7, dự báo việc giành được đa số lớn một cách dễ dàng cho đảng lao động đối lập. Cuộc thăm dò của YouGov cho thấy đảng lao động do Keir Starmer lãnh đạo đang trên đà giành được 425 ghế quốc hội tại Hạ viện gồm 650 thành viên của Anh, nhiều nhất trong lịch sử nước này. Còn Savanta dự đoán 516 ghế cho đảng lao động, trong khi More in Common dự đoán đảng này sẽ có 406 ghế. Theo dự đoán của Savanta, đảng lao động sẽ chiếm 516 ghế trong quốc hội, đảng bảo thủ 53 và đảng dân chủ tự do 50. YouGov dự báo đảng lao động chiếm 425 ghế, đảng bảo thủ 108 và đảng dân chủ tự do trên 67. Còn More in Common dự đoán lần lượt là 406, 155 và 49 ghế. Ba cuộc thăm dò đều là khảo sát hồi quy đa cấp và hậu phân tầng, một cách tiếp cận sử dụng độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn của cử tri và các biến số khác để dự đoán kết quả ở mọi khu vực bỏ phiếu của Anh. Những tổ chức thăm dò ý kiến đã sử dụng phương pháp này để dự đoán thành công kết quả bầu cử Anh năm 2017. Chúng phần lớn trùng khớp với các cuộc khảo sát trước đây, vốn dự đoán Đảng Lao động sẽ giành chiến thắng sau 14 năm nắm quyền của Đảng Bảo thủ, nhưng cho thấy quy mô thất bại của Đảng Bảo thủ có thể còn tồi tệ hơn những gì người ta nghĩ trước đây. Cả Savanta và YouGov đều dự đoán rằng đảng của hai cựu thủ tướng Winston Churchill và Margaret Thatcher có thể có số ghế thấp nhất trong lịch sử gần 200 năm tranh cử của đảng này. Cả ba cuộc khảo sát cũng dự đoán một số bộ trưởng cấp cao của chính phủ, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt, chắc chắn sẽ mất ghế. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận hiện đều xếp Đảng Lao động của ông Keir Starmer dẫn trước Đảng Bảo thủ cầm quyền khoảng 20 điểm phần trăm về tỷ lệ phiếu bầu trên toàn quốc. Hàng trăm người khách thiệt mạng trong cuộc hành hương hàng năm của người Hồi giáo đến thánh địa Mecca giữa cái nóng gay gắt, theo các bản tin thời sự và Bộ Ngoại giao các nước. Ít nhất 550 người đã chết trong lễ hành hương này, theo các nhà ngoại giao nói với hãng thông tấn AFP của Pháp hôm 18 tháng 6. AFP dẫn lời hai nhà ngoại giao Ả Rập cho biết rằng 323 người thiệt mạng là người Ai Cập, hầu hết trong số họ thiệt mạng vì bệnh liên quan đến nắng nóng. Dẫm đạp, cháy lều và các vụ tai nạn khác đã khiến hàng trăm người thiệt mạng trong lễ hành hương ở Ả Rập Xê Út trong 30 năm qua. Cuộc hành hương này bắt đầu vào ngày 14 tháng 6. Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết nhiệt độ hôm 18 tháng 6 đã lên tới 51,8 độ C trong bóng râm tại Đại Thánh Đường Hồi giáo ở Mecca. Một nghiên cứu năm 2024 của tạp chí du lịch và y học cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng có thể vượt qua các chiến lược đối phó với nắng nóng. Một nghiên cứu năm 2019 của tổ chức Geophysical Research Letters cho biết khi nhiệt độ tăng ở nước Ả Rập Xê Út khô cằn do biến đổi khí hậu, những người hành hương thực hiện lễ hành hương sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm cực độ. Lễ hành hương Hajj này là sự kiện hàng năm mà hàng triệu người Hồi giáo đến thánh địa Mecca để thực hiện các nghi lễ tôn giáo như lời dạy của đấng tiên tri Mohammed dành cho những tín đồ của ông cách đây 14 thế kỷ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.